Tác phẩm Tiếng Việt từ cuộc sống. Tác giả Phạm Văn Tình. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tác giả. Tiếng Việt từ cuộc sống là cuốn sách tập hợp những bài viết của tôi, đa số là ngắn gọn, về những vấn đề ngôn ngữ học, cũng rất nhỏ, được rút tỉa từ cuộc sống. Mà cuộc sống với muôn mặt đời thường của nó có biết bao điều muốn nói và đáng nói. Tuy nhiên, với tư cách là một người làm ngôn ngữ, tôi không có tham vọng đi quá xa khả năng cảm nhận của mình. Hơn nữa, bản thân tôi vốn dĩ chỉ là một người nghiên cứu ngữ pháp là chính. Trong quá trình làm việc, tôi chỉ quan sát và suy ngẫm về một số từ, tổ hợp từ hoặc một vài lối nói mới lạ hoặc một số thành ngữ tục ngữ được coi là có vấn đề. Trong hướng khai thác của mình, với mục đích làm nổi rõ vấn đề cốt lõi là ngữ nghĩa, tôi không thể không xem xét đến những yếu tố thuộc đặc trưng dân tộc, biểu hiện qua cách cảm, cách nghĩ, thói quen tập tục, đời sống văn hóa của con người Việt Nam từ bao đời nay. Bởi vì sự kiện ngôn từ nào cũng ít nhiều mang dấu ấn thời đại, hoặc chí ít cũng mang một đôi nét mà hiện thực cuộc sống dội vào và khúc xạ qua lăng kính ngôn ngữ. Vì thế, nếu ngược chiều lịch sử, ta sẽ nhận ra những nét nghĩa hay, thú vị, lạ lùng, tưởng rất khó cắt nghĩa của rất nhiều hiện tượng ngôn ngữ quanh ta. Các bài viết là kết quả nhiều năm cộng tác của tôi với các chuyên mục phổ biến kiến thức của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Khoa học và Đời sống, Báo Văn nghệ Trẻ, và đặc biệt là Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, nơi mà tôi đã gắn bó bao nhiêu năm rồi. Không có sự động viên, khích lệ của bạn bè, đồng nghiệp khắp nơi, tôi chắc chắn không đủ kiên nhẫn hoàn thành một tập bài như thế này. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, chỉ một vài năm tìm tòi, nghiên cứu với sự say sưa đầy cảm hứng riêng của mình. Nay đọc lại, tôi thấy cũng gom góp được một số lượng bài viết đáng kể. Tôi cũng không dám chắc là những bài viết dưới dạng câu chuyện ngôn ngữ mà tôi đưa ra bàn ở đây đều trúng và đúng cả. Tôi chỉ hy vọng là qua đây, ít nhiều tôi cũng tìm được sự đồng cảm và chia sẻ, và thật vô cùng đáng quý nếu nhận được sự góp ý, chỉ giáo của bạn đọc gần xa. Được như vậy đối với tôi quả là điều hạnh phúc thật sự. Nó sẽ là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục mạch suy nghĩ của mình trong hành trình về cội nguồn ngữ nghĩa rất đặc sắc và nhiều thú vị của tiếng Việt. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Dân, người đã nhiều năm theo dõi, động viên tôi trong cuộc sống và sự nghiệp, nhất là đã gợi ý cho tôi viết những bài theo hướng trên. Ông cũng là người đọc góp ý cho bản thảo này lần cuối. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những góp ý rất xác đáng để cuốn sách sớm ra mắt bạn đọc. Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003. Tiến sĩ Phạm Văn Tình, Viện Ngôn ngữ học. Măng non với những nét nghĩa biểu trưng độc đáo. Người Việt Nam có lẽ không ai xa lạ gì với các từ măng, cây măng hay măng non. Nếu xét ở góc độ nghĩa từ điển, thì măng có thể được định nghĩa là mầm của tre, vầu, bương, luồn, tức là các cây thuộc họ tre, mới mọc. Mà tre trúc vốn là một loài cây quá thân quen gần gũi với cuộc sống của nhân dân ta. Nó là nguồn nguyên liệu chủ yếu dùng làm nhà cửa và các vật dụng cần thiết trong gia đình. Có gia đình Việt Nam nào mà lại không có vài ba vật dụng làm từ tre? Măng còn dùng để chế biến nên những món ăn dân tộc rất độc đáo và hấp dẫn. Nhà văn Thép Mới đã từng viết: nước Việt Nam có muôn ngàn cây lá khác nhau, cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Cây tre, cây măng gắn bó như một người bạn rất thân thiết. Thậm chí có thể nói cây tre gắn bó như máu thịt với đất nước và con người Việt Nam. Có lẽ chính vì vậy mà cây măng, với một cách dùng mang sắc thái tu từ học là măng non, mầm non, đã đi vào những trang sách, đặc biệt là những trang sách dành cho các em thơ. Trước hết là dựa vào hình dáng độc đáo, lạ mắt và rất gây ấn tượng của cây măng. To, non, mập mạp, ngọn đâm thẳng lên trời. Tiếng gà, dục quả na, mở mắt, tròn xoe, dục hàng tre, đâm măng, nhọn hoắt. Trần Đăng Khoa. Mầm măng nhô lên nhọn hoắt. Điều lạ kỳ là cái mầm non đậm đạp, đầy sức sống lại mọc lên từ những mảnh đất khô cằn, những vạt đất bạc màu hay những triền đồi sỏi đá. Đất đá miền đồi trái cây không dám rụng, thế mà măng mọc dưới đất âm thầm. Mưa rào xuống măng trồi qua đất vỡ, líu điếu kêu huyên náo một khoảng rừng. Phạm Trần Đức. Sức sống kỳ lạ đó của cây măng là một đặc điểm mang nghĩa biểu trưng chỉ tính cách của người dân đất Việt từ bao đời, như một chân lý vừa tự nhiên, vừa giản dị, vừa rất hợp lòng người. Tre biểu tượng cho sự cần cù, kiên trinh và khí phách của dân tộc ta vượt qua bao gian nan thử thách. Cây măng, thế hệ sau, được sinh ra từ tre trúc mai vầu cũng mang phẩm chất đó từ thuở nhỏ. Măng non là búp măng non, chưa lên đã dáng thân tròn của tre. Ba chấm. Nòi tre đâu chịu mọc cong, chưa lên đã nhọn như chông lạ thường. Nguyễn Duy. Mầm măng non đã hội đủ những yếu tố thừa hưởng của loài tre để lại: khỏe khoắn, vững vàng, sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách khắc nghiệt. Điều này đã làm nên nét nghĩa ẩn dụ mà các nhà văn, nhà thơ dùng để chỉ các em thiếu nhi Việt Nam chúng ta. Đã từ lâu, nhà văn Thép Mới đã nói lên điều này qua những lời văn hào hùng, xúc động. Măng mọc thẳng trên phù hiệu cài trên ngực thiếu nhi Việt Nam, lớp măng non của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với biểu trưng là một cây măng khỏe khoắn và hai chữ sẵn sàng, họa sĩ sáng tạo ra mẫu huy hiệu này đã nắm bắt được và nắm bắt chính xác mọi tâm nguyện của đất nước và thời đại. Muốn trao cho thế hệ trẻ sứ mệnh kế tục truyền thống hào hùng của cha ông, gánh vác mọi nhiệm vụ mà chắc chắn là rất khó khăn, nhiều thử thách và cũng rất vinh quang. Biểu tượng đó thật khỏe và đẹp. Điều này cũng phù hợp với đạo lý dân tộc ta từ xưa đến nay. Thế hệ sau tiếp nối những gì thế hệ trước để lại. Tre già măng mọc, chân lý đó đã đúng từ xưa và sẽ mãi mãi đúng cho mai sau. Ngày nay, đất nước và con người Việt Nam đã đổi thay nhiều cùng với những thành tựu rất đáng tự hào. Thế hệ trẻ, thế hệ măng non thực tế đã rất xứng đáng với sự tin yêu trao gửi của cha anh. Điều này thật đúng như lời một bài hát mà các em thiếu nhi vẫn đang hát hàng ngày. Em là búp măng non, em lớn lên trên đường cách mạng. Sướng vui có đảng tiền phong, có đảng như ánh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương. Đúng, các em là những búp măng non, đang lớn lên, đang trưởng thành và trở thành những con người làm chủ đất nước một cách xứng đáng. Có một trái đất trong thơ ca. Trái đất, một từ mà mỗi người chúng ta ai cũng rất hay từng nghe tới. Bởi vì trái đất, hay còn được gọi là quả đất, là một hành tinh trong hệ mặt trời, nhưng là một hành tinh đặc biệt, do ở đó có loài người của chúng ta đang sống. Chúng ta thường được nghe cách ví von hình tượng, như trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, trái đất cái nôi của nhân loại. Và các em thiếu niên nhi đồng, ngay từ buổi đầu tiên đến trường, đã cùng nhau hát vang những khúc ca về trái đất. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ơi, cánh chim gù thương mến, hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng, cùng bay nào, cho trái đất quay. Bài hát của Trương Quang Lục, phổ thơ Định Hải. Trái đất, quả địa cầu khổng lồ, một hành tinh trong quỹ đạo mặt trời mà hiện tại được coi là hành tinh duy nhất có sự sống. Rất nhiều cụm từ biểu trưng để gọi trái đất của chúng ta. Hành tinh xanh, mái nhà chung của nhân loại, thế giới hay thế gian. Trái đất là nơi cư ngụ của khoảng 6 tỷ người khắp năm châu. Nhưng mỗi ai trong số chúng ta đều soi thấy mình ở đó, thấy vai trò lớn lao của mỗi một người và rộng hơn là mỗi một dân tộc. Có phải mẹ Âu Cơ đi nửa vòng quả đất để sinh ra con lạc cháu hồng? Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp, chọn vùng tâm bão để sinh con. Trần Mạnh Hảo. Nhà thơ đã cố tình dùng thủ pháp cường điệu hóa để xây dựng nên hình tượng phục vụ cho mạch diễn giải chủ quan của mình. Đó là sự nhấn mạnh đặc thù riêng, rất khốc liệt, nhưng cũng rất hào hùng của con người đất nước Việt Nam. Đất nước đã trải qua bao gian nan của lịch sử dựng nước và giữ nước. Dải đất hình tia chớp mà mẹ sinh con đâu có phải là điều ngẫu nhiên. Sự hoài thai kỳ lạ đó đã bắt nguồn từ truyền thống bao đời bất khuất của dân tộc. Nhà thơ Tố Hữu cũng đã có lần nói lên những suy nghĩ gần như thế về con người Việt Nam ta. Có ở đâu trên trái đất này, người vẫn ngọt ngào qua muôn nỗi đắng cay, sống chết từng giây, mưa bom bão đạn, lòng cháy bỏng căm thù vẫn mát tươi tình bạn. Trái đất, ở đây là mọi nơi trên thế giới ta đang sống, được nhà thơ lấy làm xuất phát điểm để nói lên một suy nghĩ, một bản tổng kết, một triết lý về nhân tình thế thái. Qua đó để khẳng định thêm một nét đẹp, một tầm vóc của con người Việt Nam. Nhưng các nhà thơ không chỉ dừng ở chỗ đó. Giống như bao nhiêu các từ ngữ khác, trái đất cũng được các nhà thơ nhân hóa hay dùng lối nói ẩn dụ để thể hiện những hàm ý khác trong thơ. Không chỉ rặng tre, bến nước, con đò, trái đất cũng trở thành một đối tượng sống của con người. Thuở anh chưa ra đời, trái đất còn nức nở, nhân loại chữa thành người, đêm ngàn năm mang rợ. Tố Hữu. Trái đất còn nức nở, quả là điều phi lý, quả là kỳ. Ấy vậy mà khi đọc lên, ta chẳng thấy có gì kỳ cả, thậm chí còn thấy hay nữa là khác. Cả loài người những năm xưa còn chìm đắm trong thảm họa của phát xít thực dân. Cho nên lối nói trái đất còn nức nở trên cũng là một lối diễn đạt mang tính hình tượng. Nó làm cho người ta tiếp nhận bởi tính hàm súc của câu thơ. Hình tượng như vậy được nhà thơ Tố Hữu sử dụng không chỉ một lần. Vì sao trái đất nặng ân tình, nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh, như một niềm tin, như dũng khí, như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh. Trái đất nhắc tới tên của người Hồ Chí Minh với lòng ơn nghĩa lớn lao. Trái đất ở đây y hệt như một người bạn. Rõ ràng nhà thơ đã gửi vào trái đất cả cộng đồng nhân loại. Mà nếu suy rộng ra, nó còn bao hàm cả lương tri, đạo lý của nhân loại. Bởi vì trái đất ở đây chính là tinh hoa tư tưởng được đúc kết của thời đại. Quả là một hình tượng đẹp, một hình tượng mang tính nhân văn rất hay của nhà thơ. Trái đất, như vậy, vẫn tiếp tục là một hình tượng đầy chất thơ được các nhà thơ khai thác. Nó đặc biệt có ý nghĩa khi hiện nay cả thế giới đang hướng về phong trào giữ gìn bảo vệ môi trường trái đất của chúng ta, tránh sự ô nhiễm làm tổn hại tới các lợi ích vật chất, tinh thần. Trái đất đang cần tới sự quan tâm của mỗi chúng ta, và chúng ta phải biết nâng niu, giữ gìn những gì mà hành tinh xanh nhắn gửi. Trái đất thầm thì như mẹ tôi nhắn gửi, một màu xanh tỏa rộng phía chân trời. Nguyễn Ngọc Trai. Những vần thơ có tính châm ngôn của Bác. Bác Hồ rất hay làm thơ, Bác là nhà thơ lớn của dân tộc. Điều đó thì ai trong chúng ta cũng đều đã rõ. Nhưng Bác làm thơ đâu có phải để trở thành thi sĩ. Bác làm thơ đồng nghĩa với hoạt động cách mạng, và vì vậy, mỗi bài thơ của Bác trước hết là nhằm truyền tải, định hướng cho một phương châm hành động phục vụ cho mục tiêu cách mạng. Với một tâm hồn thơ phong phú và những tri thức sâu sắc, thơ của Bác tự nhiên đã trở thành những câu nói đầy tính triết lý. Và mỗi khi chúng ta đọc lên thì chúng ta lại có cảm giác những câu thơ này như là một châm ngôn cho mọi người noi theo. Châm ngôn là những câu nói có tác dụng hướng dẫn về đạo đức, về cách sống cho con người. Dân tộc nào cũng có một kho tàng châm ngôn, cách ngôn, tục ngữ mang đặc trưng và bản sắc riêng. Châm ngôn là những chân lý được đúc kết qua thời gian và kinh nghiệm sống, vì vậy mà nó có tính hàm súc, cô đọng. Bác Hồ làm thơ về mọi lĩnh vực của cuộc sống, về cách mạng, đất nước, con người, các cụ phụ lão, phụ nữ, thanh niên và đặc biệt là thiếu nhi. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Hai câu thơ trên như một lẽ thường ở đời. Trẻ em là mầm non, là thế hệ tương lai, như búp trên cành cây vậy. Mà đã là mầm non của tương lai thì mọi người có trách nhiệm yêu thương, săn sóc. Với trẻ em, việc ăn ngủ, học hành phải được coi là cần thiết và hệ trọng nhất. Điều giản dị ấy có lẽ ai cũng thừa nhận, nhưng khi Bác nói ra thì chúng ta mới nhận ra thật rõ nét, như một phát hiện vậy. Bởi lẽ, biết ăn, biết ngủ, biết học hành sao cho tốt không phải dễ. Cũng nói về vấn đề chăm lo cho con người tương lai nói chung này, Bác có câu: vì lợi ích 10 năm, trồng cây, vì lợi ích 100 năm, trồng người. Quan niệm của Bác thật rõ ràng. Đào tạo con người là một sự nghiệp giáo dục lớn lao. Phải có sự quan tâm săn sóc, vun trồng như công việc trồng cây hái quả ở đời. Không phải ngẫu nhiên mà Bác dùng từ trồng người. Trồng người, công việc này còn lớn lao và thiêng liêng hơn, vì nó vì lợi ích lâu dài của cả 100 năm. Trong tiếng Việt, khi chúng ta nói trăm năm hay trăm tuổi, tức là chúng ta nói tới một khoảng thời gian dài tương đương với một đời người. Bác rất quan tâm tới việc trồng cây làm xanh, làm giàu cho tổ quốc. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Nhưng việc trồng cây chỉ là công việc của 10 năm thôi, tức là tương đối ngắn, nếu không muốn nói là rất ngắn so với cuộc đời một con người, một thế hệ. Do vậy, việc trồng người mới là hệ trọng. Đó là trách nhiệm chung của cả dân tộc, phải coi đó là sách lược, như Bác đã nói trong di chúc. Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Và có lẽ ai trong thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam cũng đều nhớ tới bài thơ Khuyên Thanh Niên, Bác đọc khi ghé thăm một đội thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Pháp. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Bài thơ ngắn gọn, gồm 4 câu và 20 chữ, như một bản tổng kết, cô đọng, kết tinh thành một chân lý mang ý nghĩa triết học sâu sắc. Nó đề cao ý chí quyết tâm của mỗi con người. Trong cuộc sống, có thể có nhiều gian nan trắc trở, nhưng nếu chúng ta xác định cho mình một bản lĩnh, một quyết tâm, thì cuối cùng thế nào chúng ta cũng sẽ vượt qua trở ngại, dù là trở ngại lớn lao như thế nào. Như chuyện đào núi và lấp biển là một công việc lớn lao đến nỗi vượt ra khỏi khả năng thực hiện của con người. Đó cũng là chân lý ngàn đời xưa ông cha ta đã từng nói, có chí thì nên. Bài thơ này, mỗi lần đọc lại, chúng ta cảm thấy mình được tiếp thêm dũng khí, khiến chúng ta tự gạt sang một bên những ưu tư, vương vấn để tự tin phấn đấu vượt lên mình. Nó có tác dụng như một ngọn lửa hồng thắp sáng tâm hồn chúng ta. Và điều này, Bác đã tự khuyên mình từ những năm 1942-1943, khi Bác đang trong nhà lao Quốc dân đảng, và bây giờ là khuyên mỗi chúng ta. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Những chân lý đanh thép như vậy chỉ có thể được rút ra từ một con người từng trải, uyên bác, có chí khí và có tầm nhìn quảng đại sâu xa như Bác Hồ của chúng ta. Có thể nói, bài thơ nào của Bác cũng toát lên một châm ngôn về con người, về cuộc sống. Nó như những viên ngọc sáng để chúng ta soi vào, trong suốt chặng đường phấn đấu của mỗi người muốn tự vươn lên, hoàn thiện mình trong cuộc sống hôm nay. Vào lăng viếng Bác, một bài thơ sao động lòng người. Mỗi một người Việt Nam chúng ta sống ở các miền đất nước, nhất là các em thiếu nhi, có một dịp nào đó ra thăm Hà Nội, hẳn là không quên đi viếng lăng Bác và ghé thăm ngôi nhà sàn, nơi ở năm xưa của người. Bác Hồ đã thành biểu tượng thiêng liêng, là niềm kiêu hãnh của dân tộc ta. Vì vậy, về với Bác bao giờ cũng là niềm ước nguyện luôn đau đáu bên mình. Tôi cũng đã nhiều lần hòa lẫn vào dòng người lặng lẽ và thành kính bước vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tôi cũng như nhiều người không thể nào quên được bài hát Vào lăng viếng Bác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bài hát đã nhiều lần phát trên sóng phát thanh, trên TV, có khi văng vẳng qua tiếng loa trong vườn Phủ Chủ tịch. Và cứ mỗi lần nghe lại, chúng ta đều cảm thấy lòng bồi hồi xúc động. Đây là bài hát phổ theo lời bài thơ cùng tên của nhà thơ Viễn Phương, viết vào tháng 4 năm 1976, sau gần một năm lăng Bác được khánh thành, ngày 2 tháng 9 năm 1975. Bài thơ có 16 câu, chia thành 4 khổ. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre, xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràn hoa dân 79 mùa xuân. Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Dẫu biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây? Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Có thể nói đây là một bài thơ có độ dài vừa phải, nhưng cấu tứ của bài thơ rất rõ ràng và rất chặt. Đó là tâm trạng, cảm xúc và nỗi niềm của một người con từ miền Nam khi ra Hà Nội viếng bác. Chỉ một dòng giới thiệu nhập đề, con ở miền Nam ra thăm lăng bác, là ta đã thấy tự nhiên lòng bồi hồi, xốn xang rồi. Vì nó chạm vào một nỗi niềm thương yêu thầm kín nhất mà dân tộc ta từng trăn trở những năm trường trước đây, tới mức khắc khoải suốt bao nhiêu năm khi đất nước còn chia cắt. Nỗi niềm thương nhớ của bác đối với miền Nam trong sự kìm kẹp của Mỹ ngụy, và nỗi niềm thương nhớ của hàng triệu người con miền Nam, một nửa chia phôi, đối với vị cha già kính yêu của dân tộc thật đặc biệt. Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bác, nỗi mong cha. Thật không có lời nào chân xác hơn, hay hơn nói về nỗi niềm đó trong hai câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu. Và lòng khát khao, nỗi nhớ nhung đó càng tăng gấp bội khi người con từ phương trời Nam có dịp ra gặp người sau ngày thống nhất, nhưng người đã vĩnh viễn đi xa. Trong nỗi nhớ thương nghẹn ngào ấy, nhà thơ vẫn đủ bình tĩnh mô tả những gì nhà thơ quan sát, bắt gặp ban đầu khi vượt qua một khoảng không gian trước khi vào với bác. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Đi vào thăm bác, nhà thơ bắt gặp một rặng tre xanh, đứng thẳng, thân cao vút, bình thản, uy nghiêm. Đấy là hàng tre thực, được trồng ở mé trái bên cánh gà lễ đài trước lăng. Nhưng cũng đủ làm cho ta liên tưởng tới rặng tre Việt Nam xanh từ ngàn đời qua. Rặng tre làng đã trở thành một biểu tượng về sự cần cù, chịu đựng, dẻo dai và kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Một bức tranh được nhà thơ vẽ ra trong khổ thơ đầu thật đẹp, thật hùng vĩ. Tiếp đó, nhà thơ dừng lại để luận về hình tượng bác. Hình tượng bác trong tim nhà thơ đồng nghĩa với ánh mặt trời đang chiếu sáng ở trên đầu. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Mặt trời lại gặp mặt trời. Đây lại là một sáng tạo nữa về hình tượng. Mặt trời, một nguồn năng lượng chiếu sáng vĩnh cửu trong thiên hà, là một thực thể. Còn mặt trời trong lăng là một ẩn dụ mang hàm ý rất sâu sắc. Bác Hồ được ví với vầng dương, tức mặt trời vậy. Tư tưởng vĩ đại, trí tuệ anh minh, nhân cách và đạo đức sáng trong của người có khác gì mặt trời cho dân tộc soi chung? Nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng từng viết: mặt trời lặn, mặt trời mang theo nắng, bác ra đi để ánh sáng cho đời. Bác như mặt trời, và còn hơn cả mặt trời là tỏa sáng ở mọi nơi mọi lúc trong tâm hồn chúng ta. Để dòng người hôm nay kéo dài đi trong thương nhớ, hồi tưởng về 79 mùa xuân, người đã sống đẹp như những tràng hoa dân hôm nay vậy. Và đây là lúc nhà thơ xúc động nhất. Nhà thơ mục kích ngắm bác nguyên vẹn hình hài, nằm trong lăng với giấc ngủ bình yên. Đúng như vậy, chúng ta hãy cùng ngắm kỹ bác. Người nằm thanh thản, hai tay đặt nhẹ trên bụng, khuôn mặt hiền từ với chòm râu bạc như một tiên ông đang ngủ, dưới ánh sáng dịu như ánh sáng một vầng trăng đêm rằm. Ta muốn dừng lại lâu hơn để ngắm bác, để tự hỏi mình, phải chăng bác đã ra đi thật? Hình như bác mới đi nằm, Bác chỉ chợp mắt một chút rồi lại trở lại với công việc bận bịu trong đời. Không, không phải vậy. Bác đã ra đi thật. Nhà thơ đã giúp ta nói lên tâm trạng đó. Dẫu biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Bác ra đi như một quy luật của tạo hóa. Người ta không thể sống mãi bất chấp tuổi tác được. Quy luật ấy hiển nhiên như bầu trời xanh mãi mãi ở trên đầu. Vậy mà sao ta vẫn thấy nhói ở trong tim như đón nhận một thực tế quá phũ phàng? Ấy là vì chúng ta quá kính yêu bác, quá thương nhớ bác mà không muốn xa người. Đây chính là nỗi lòng của nhà thơ và cũng là nỗi lòng của chúng ta. Tình cảm đã vượt qua ngưỡng quy luật của tạo hóa. Bởi nỗi đau mất mát khi người mãi mãi ra đi là quá lớn. Chúng ta hiểu và chấp nhận điều này trong nỗi đau khổ tột cùng. Khổ cuối cùng là khổ nhà thơ nói lên tâm trạng khi tạm biệt bác để trở lại miền Nam. Giờ thì nhà thơ đã gặp bác, đã ngắm bác, đã suy ngẫm nhiều điều về cuộc đời bác. Do vậy mà tình cảm chia xa càng dạt dào, sâu đậm hơn. Tác giả thấy yêu, thấy thương đến trào nước mắt. Nhưng nhà thơ không để tình cảm đó buông xuôi ủy mị. Cái kết của bài thơ làm cho cấu tứ toàn bài trở nên hoàn chỉnh, chặt chẽ, có hậu. Muốn làm con chim hót quanh lăng bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Nhà thơ đã bộc bạch nỗi lòng về nỗi mong muốn của mình, để lại tấm lòng của mình đối với bác. Đó là nguyện vọng hóa thân thành con chim hót quanh lăng, hoặc đóa hoa tỏa hương đâu đây, để làm đẹp, làm vui cho giấc ngủ của người. Âu cũng là một sự báo đáp. Nhưng không dừng lại ở đó, nhà thơ muốn nhắc nhở mình về một bổn phận, một trách nhiệm với đất nước. Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Cây tre Việt Nam giống như hàng tre nhà thơ vừa nói tới ở khổ mở đầu. Quả là một nguyện vọng đáng trân trọng. Đó chính là bài học nhà thơ học được từ bác. Phải biết cống hiến một phần nhỏ bé của riêng mình cho mọi người, cho quê hương đất nước. Đó cũng là một nét đẹp rất đáng trân trọng của mỗi người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp khi phổ nhạc đã sửa và thêm vào đôi lời cho phù hợp với ca từ của ông. Nhưng về cơ bản, nội dung làm nên cái thần thái, cái hồn của bài thơ vẫn gần như nguyên vẹn. Âm nhạc mượt mà, đầm thắm đã làm cho bài thơ trở nên sinh động và hay hơn rất nhiều. Nó hay hơn ở chỗ là mỗi người của chúng ta nghe bài hát cất lên cũng như đọc thấy tâm hồn mình trong đó. Trái tim của chúng ta bỗng trầm theo tiết tấu của bài hát, hòa quyện với ngôn ngữ của bài thơ. Thú thật với các bạn, tâm trạng của tôi hòa đồng đến nỗi khi đến đoạn nhà thơ trào nước mắt thì cũng là lúc tôi cảm động rơi nước mắt khóc cùng. Có lẽ đây là một trong những bài thơ phổ nhạc hay nhất về Bác Hồ kính yêu của chúng ta.